117. Giới trú ngụ nhà thế tục. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Tỳ Kheo Ni đi đường gặp lúc hoàng hôn muốn vào trong thôn xin chỗ trú ngụ. Bèn đến một nhà kia nói với người phụ nữ: "Xin cho tôi nghỉ tạm một đêm. Chồng tôi đi vắng, có thể chiều tối sẽ trở về." Tỳ Kheo Ni cứ tiếp tục nài nỉ xin trú ngụ. Người phụ nữ nói: "Nếu chồng tôi không về thì cô có thể tạm nghỉ một đêm." Thế là bà ta cho nghỉ. Đến lúc chiều tối, ông chồng trở về. Do kiết sử sai khiến, ông bèn giao hoan với bà vợ. Tỳ Kheo Ni này vì chưa ly dục nên nghe tiếng hai vợ chồng giao hoan lòng không vui. Đến khi trở về tinh xá, liền nói với các Tỳ Kheo Ni. Các Tỳ Kheo Ni bèn nói với đại ái đạo. Cuối cùng Phật bảo gọi Tỳ Kheo Ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: "Ngươi có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Vì sao ngươi biết thực ra dâm xứ mà vẫn trú ngụ?" "Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ các Tỳ Kheo Ni đi đường đến lúc chiều tối, bèn vào trong thôn tìm khắp nơi mà không có những nhà không có đàn ông, đành phải nghỉ tạm bên đường hẻm. Thế rồi vào lúc đêm khuya có mưa to gió dữ nổi lên, bị bọn thanh niên đến xâm phạm, làm tổn thương phạm hạnh. Các Tỳ Kheo Ni bèn đem việc ấy trình bày với đại ái đạo. Cuối cùng Phật dạy: "Từ nay về sau, trừ lúc khác cho đến, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ Kheo Ni biết thực ra dâm xứ mà trú ngụ, trừ lúc khác thì phạm tội ba giả đề. Lúc khác tức là lúc gió, lúc mưa, lúc bị đe dọa mất mạng, lúc phạm hạnh bị đe dọa tổn thương, đó là lúc khác." Giải thích. Tỳ Kheo Ni, như trên đã nói, biết hoặc tự biết hoặc do nghe người khác mà biết. Thực, người nữ là thực phẩm của người nam, người nam là thực phẩm của người nữ. Gia, tức gia tộc bốn chủng tánh. Dâm xứ, phòng ngủ của vợ chồng. Nếu Tỳ Kheo Ni trú ngụ nơi ấy thì phạm tội ba giả đề. Ngoại trừ khi khác thì Đức Thế Tôn nói là không có tội. Khi khác tức là khi gió, khi mưa, khi bị mất mạng, khi nghi ngờ bị bọn con trai làm tổn thương phạm hạnh, đó gọi là khi khác. Nếu đã biết nơi đó là thực ra dâm xứ thì không được trú ngụ. Nếu nghi ngờ trong thôn có bọn con trai phóng đãng vì sợ bọn chúng mà trú ngụ thì không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 118. Giới đi xa không có bạn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ các Tỳ Kheo Ni ở Tỳ Xá Ly an cư xong, muốn đến thành Xá Vệ lễ bái Thế Tôn, bèn đến tinh xá Tỳ Kheo, chào. "Kính chào Tôn giả, con nghe nói Tôn giả muốn đến thành Xá Vệ lễ bái Thế Tôn, có đúng thế không?" "Cô hỏi để làm gì?" "Con muốn đi theo." Đức Thế Tôn chế giới, không cho Tỳ Kheo đi chung đường với Tỳ Kheo Ni. "Ngày nào khởi hành vậy?" "Ngày Mỗ." Thế là các Tỳ Kheo Ni ghi nhớ ngày ấy, về chuẩn bị y bát, rồi đúng ngày đến đứng chờ bên đường. Đến ngày ấy, các Tỳ Kheo ăn xong rồi lên đường. Khi trông thấy các Tỳ Kheo Ni bèn bảo nhau: "Các Tỳ Kheo Ni muốn đi theo chúng ta hãy đi nhanh lên." Khi ấy, các Tỳ Kheo Ni trẻ tuổi thì vội vã chạy theo, còn những người già bệnh, nhạc sĩ không theo kịp, lạc lại đằng sau, nên bị bọn cướp lột hết đồ đạc. Các Tỳ Kheo Ni bèn trình bày với đại ái đạo. Đại ái đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ Kheo Ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: "Ngươi có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Tại sao không có khách buôn làm bạn mà ngươi dám đi đường đến nước khác xa xôi?" "Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy." Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ, phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không có khách buôn làm bạn, mà đi đến nước khác xa xôi, thì phạm tội ba giả đề. Giải thích: không có bạn, không có khách buôn làm bạn. Nước khác, một vương quốc khác, nếu đi đến đó thì phạm tội ba giả đề. Khi tỳ kheo ni muốn đi thì trước hết nên tìm thương nhân làm bạn. Nếu người ấy nói, thánh giả cứ đến đây, tôi sẽ sắp đặt cho cô đi, thì nên xem xét người ấy. Nếu họ nói nghe hay ho mà trông không tốt thì không nên đi theo, mà nên tìm những người tốt có đem theo vợ và con gái để cùng đi chung. Nếu lúc đi gấp gáp không xem xét kỹ, đến giữa đường mới phát giác được thực hư, thì không được rời bỏ họ ngay lập tức, mà phải đợi đến gần thôn xóm mới rời bỏ họ mà đi. Nếu họ hỏi cô định đi đâu vậy, thì nên đáp tôi đi khất thực. Nếu tỳ kheo ni không làm bạn với thương nhân trong khi đi đường thì phạm tội việt tỳ ni, khi đến nơi thì phạm tội ba giả đề. Nếu tỳ kheo không có thương nhân làm bạn mà đi đường xa thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 119. Giới du ngoạn thắng cảnh. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni đi với phụ nữ đến tham quan các khu vườn, hồ nước. Thế rồi các phụ nữ đến bên hồ nước để ăn uống, còn tỳ kheo ni thì đi vào trong thôn xóm để tham quan. Khi ấy bỗng có các thanh niên từ trong rừng đi ra quấy nhiễu tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Cuối cùng Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni đến vườn, khu rừng, nơi hoang vắng trong lãnh thổ quốc gia để ngắm cảnh, thì phạm tội ba giả đề. Giải thích: trong lãnh thổ, trong đất nước của một vị vua. Vườn, như vườn Ambala cho đến vườn A Đề Mộc Đa. Khu rừng, tức những khu rừng trồng cây. Nơi hoang vắng, tức những nơi không có nhà cửa. Nếu tham quan những nơi đó thì phạm tội ba giả đề. Ba giả đề như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni đi tham quan khu vườn rừng nơi hoang vắng thì khi ra đi phạm tội việt tỳ ni, lúc đến nơi phạm tội ba giả đề. Nếu đàn việt nữ giới mời đi với họ thì không có tội. Nếu tỳ kheo vì ham vui mà đi tham quan vườn rừng nơi hoang vắng thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 120. Giới ngồi với tỳ kheo ở chỗ khuất. Khi Phật an trú tại Tỳ Giá Ly, lúc ấy người vợ cũ của Ưu Đà Di là tỳ kheo ni Tu Xà Đề nói với thầy rằng: Tôn giả, ngày mai tôi giữ phòng, tôn giả có thể đến thăm. Bấy giờ tất cả tỳ kheo ni đều vào thôn xóm khất thực, thì Ưu Đà Di khoác y cầm bát đi vào tinh xá của tỳ kheo ni. Thế rồi hai người ngồi chòm hỏm ở phòng sau, để lộ bộ phận sinh dục, nhìn nhau với lòng đầy dục vọng. Lúc ấy có một tỳ kheo ni già bệnh từ trong phòng bước ra để đi tiểu tiện, thấy thế rất xấu hổ, liền bước nhanh qua, rồi đem sự việc ấy nói với Đại Ái Đạo. Cuối cùng, Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền khiển trách. Đó là việc xấu, cho đến dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni ngồi một mình với một tỳ kheo ở nơi vắng vẻ thì phạm tội ba giả đề. Giải thích: một mình, chỉ có một tỳ kheo, ngoài ra không có ai khác. Giả sử có người mà người ấy ngủ hoặc say hoặc điên cuồng hoặc bị bệnh tâm thần hoặc trẻ con đang kêu khóc hoặc phi nhân, súc sinh thì cũng được xem là chỉ có một mình. Nơi vắng vẻ, chỗ khuất vắng không có người. Ngồi, nếu cùng ngồi với nhau thì phạm tội ba giả đề. ba xạ đề. Như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni ngồi với một tỳ kheo suốt ngày thì phạm một tội ba xạ đề. Nếu nửa chừng đứng dậy rồi ngồi lại thì mỗi lần ngồi phạm mỗi tội ba xạ đề. Nếu tỳ kheo ni ngồi một mình trong phòng rồi đột nhiên có tỳ kheo đi đến vào ngồi thì tỳ kheo ni nên nhanh chóng đứng dậy. Nhưng muốn đứng lên thì nên nói trước, đừng để tỳ kheo lấy làm ngạc nhiên. Nếu tỳ kheo hỏi vì sao mà đứng thì hãy đáp, vì Thế Tôn chế giới không cho phép con ngồi một mình với tỳ kheo. Nếu ngồi một mình với đứa trẻ trai dưới 7 tuổi cũng phạm. Thế thì khoảng cách thời gian ngồi đó là bao lâu? Khoảng thời gian đó bằng khoảnh khắc lấy thức ăn cho người xuất gia. Nhưng nếu có tịnh nhân làm việc đi lại bào ra không gián đoạn thì ngồi không có tội. Hoặc là cửa phòng hướng ra ngoài đường mà trên đường có người đi lại không gián đoạn cũng không có tội. Trái lại, nếu người đi lại gián đoạn thì phạm tội ba xạ đề. Nếu tịnh nhân đang ngủ thì phải búng ngón tay đánh thức họ dậy. Nếu mình ở trên gác mà người dưới gác nhìn thấy, hoặc mình ở dưới gác mà người ở trên gác nhìn thấy, ba người luôn luôn nhìn thấy nhau thì không có tội. Lại có các trường hợp thấy mà không nghe, hoặc nghe mà không thấy, vừa thấy vừa nghe, vừa không nghe không thấy. Thấy mà không nghe, từ xa trông thấy tỳ kheo ngồi với tỳ kheo ni mà không nghe tiếng nói. Nghe mà không thấy, nghe tiếng nói mà không nhìn thấy. Đại loại hai trường hợp sau cũng thế. Nếu thấy mà không nghe thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu nghe mà không thấy cũng phạm tội việt tỳ ni. Nếu vừa thấy vừa nghe thì không có tội. Nếu không thấy không nghe thì phạm tội ba xạ đề. Tội này bao gồm các trường hợp ở xóm làng, ở A Luyện Nhã, ban ngày, ban đêm, lúc đúng thời, lúc phi thời, ở chỗ che khuất chứ không phải ở chỗ trống trải, chỉ có một người chứ không phải nhiều người, ở gần nhau chứ không phải ở cách xa nhau. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 121. Giới ngồi với nam giới ở chỗ khuất. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, lúc ấy tỳ kheo ni Bạt Đà La đến nhà bà con ngồi với anh em, chị em, trẻ con ở chỗ che khuất. Tỳ kheo ni khác thấy thế trách cứ rằng, vì sao người xuất gia mà ngồi chung với người thế tục ở chỗ kín đáo, giống như người đời vậy? Rồi cô đem việc ấy nói với Đại Ái Đạo. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau ta không cho phép ngồi với nam tử ở chỗ kín đáo, cho đến dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni ngồi với nam giới ở chỗ che khuất thì phạm tội ba xạ đề. Giải thích. Ba xạ đề như trong giới tỳ kheo ở trên đã nói rõ. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. Kệ tóm tắt. Cầm dù ngồi giường cao, cùng trải giường không bỏ, không bạch nghĩ chỗ dâm, không bạn đi tham quan, cùng ngồi với tỳ kheo, cũng như với nam giới. Hết phần thứ 12. 122. Giới ôm đàn ông vào mình mà thủ thỉ. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, lúc ấy tỳ kheo ni Bạt Đà La đến nhà bà con, đưa tay ra kéo anh em, chị em, trẻ con vào đứng gần bên mình rồi dỉ tai. Kẻ đầy tớ thấy thế hiểm nghi nói, người xuất gia này đang nói thì thầm, chắc là nói về lỗi lầm của ta. Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo Cù Đàm Di. Cuối cùng Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni đưa tay ra kéo nam tử vào đứng sát bên mình rồi nói dỉ tai thì phạm tội ba xạ đề. Giải thích. Tỳ kheo ni như trên đã nói, đưa tay ra kéo vào bên mình, đưa tay ra kéo vào đứng gần kề bên, nói dỉ tai, nếu nói thì thầm bên tai nhau thì phạm tội ba dạ đề. Tỳ kheo ni không được đưa tay ra kéo nam tử vào đứng kề bên mình rồi nói chuyện hoặc nói thì thầm. Nếu muốn nói chuyện thì phải đứng cách xa ngoài tầm tay. Nếu muốn bàn luận chuyện bí mật thì phải đứng cách hàng rào, cách bức tường, cách gốc cây hoặc cách bức màn. Nếu tỳ kheo ni nói dỉ tai với người khác thì phạm tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo đưa tay ra kéo người nữ vào đứng kề bên mình, nói chuyện thì thầm, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 123. Giới đi vào chỗ tối có đàn ông. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, lúc ấy tỳ kheo ni Bạt Đà La đến nhà bà con, không nói trước mà đột nhiên đi vào chỗ anh em, chị em, trẻ con đang ngồi trong bóng tối không có đèn, khiến những người bà con sững sờ hổ thẹn. Các tỳ kheo ni bèn nói với đại ái đạo. Cuối cùng cô đáp với Đức Phật. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi biết nam tử đang ngồi trong chỗ tối không có đèn mà đi vào? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni biết nam tử đang ngồi trong chỗ tối không có đèn mà đi vào thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Chỗ nam tử đang ngồi, chỗ mà họ thường nằm ngủ. Chỗ tối, chỗ không nhìn thấy nhau. Không có đèn, không có đèn dầu và các loại đèn khác. Nếu đi vào nơi đó thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, không được vào chỗ tối mà nam tử đang ngồi. Nếu có nhân duyên cần vào mà nghe những người ở trong đó đang nói năng lớn tiếng thì nên vào. Nếu không nghe tiếng nói thì trước hết nên sai người báo tin, hoặc gảy ngón tay, hoặc đốt đèn sáng cho thấy hình người, rồi có người gọi vào thì mới được vào. Nếu không báo trước, không gảy ngón tay, không đốt đèn sáng mà vào thì phạm tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo không báo tin trước mà vào thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 124. Giới xem trình diễn văn nghệ. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo ni đi đến trước chỗ tụ điểm ca nhạc, chiếm chỗ ngồi xem. Khi bọn kỹ nhi trình diễn thì họ cất tiếng cười lớn, khiến mọi người bắt chước cười theo. Đến lúc mọi người cười thì họ lại im lặng, tựa như người đang ngồi thiền. Đợi khi mọi người không cười nữa thì họ mới vỗ tay cười ầm lên. Do đó, dân chúng bỏ các kỹ nhi mà nhìn tỳ kheo ni. Vì vậy, bọn kỹ nhi không thu tiền được, nổi giận trách móc. Vì bọn sa môn ni này mà chúng ta không thu tiền được. Các tỳ kheo ni bèn nói với đại ái đạo. Cuối cùng Phật hỏi thì họ đáp. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao các ngươi xem ca nhạc? Từ nay về sau, ta không cho phép xem ca nhạc. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni xem trình diễn ca nhạc thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Ca nhạc trình diễn các loại như múa, ca, đánh sập xõa, đánh trống. Ít nhất là xem 4 người trình diễn thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, không được xem ca nhạc. Nếu tỳ kheo ni đi khất thực mà gặp vua, phu nhân của vua xuất hành có nghị vệ ca nhạc, rồi mình trông thấy thì không có tội. Thế nhưng nếu mình đang ở chỗ thấp mà cố ý leo lên chỗ cao để nhìn xem thì phạm tội ba dạ đề. Nếu đàn Việt muốn cúng dường Phật, nên sắm các thứ kỹ nhạc, nghiền hương, kết vòng hoa, rồi nói với tỳ kheo ni, thưa thánh giả, hãy giúp tôi bày biện các vật cúng dường này, thì khi ấy mình được làm giúp họ. Nếu ở tại đó nghe tiếng nhạc mà mình có ý thích thú thì hãy bỏ đi. Nếu tỳ kheo xem ca nhạc thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 125. Giới khi chúng tranh chấp mà không dập tắt. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy trong các tỳ kheo ni có sự tranh chấp sống không hòa hợp. Bấy giờ đại ái đạo Cù Đàm Di đang làm thủ chúng mà trong ni chúng có sự tranh chấp khởi lên thì không thể dập tắt. Còn những việc chưa phát khởi thì không thể ngăn chặn cho nó đừng sinh khởi. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi đại ái đạo Cù Đàm Di đến. Khi ni sư tới rồi, Phật liền hỏi: Này Cù Đàm Di, bà có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao sự tranh chấp phát sinh mà bà không dập tắt? Còn những chuyện chưa phát sinh thì không tìm phương tiện ngăn chặn đừng cho sinh khởi. Từ nay về sau, khi có sự tranh chấp thì phải dập tắt. Thế rồi, Phật bảo đại ái đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu các tỳ kheo ni có sự tranh cãi, chống đối, sống không hòa hợp mà vị thủ chúng không tìm cách dập tắt thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: tranh cãi, cãi nhau bằng miệng. Chống đối, hai bên tranh thắng bại, sống không hòa hợp, rồi nói với nhau như đúng pháp, phi pháp, đúng luật, phi luật, có tội, không có tội, tội nhẹ, tội nặng, tội có thể trị phạt, tội không thể trị phạt, tội có dư tàn, tội không có dư tàn, yết ma đúng pháp, yết ma phi pháp, yết ma hòa hợp, yết ma không hòa hợp, nên làm yết ma, không nên làm yết ma, yết ma đúng chỗ, yết ma không đúng chỗ. Thủ chúng, vị đứng đầu của chúng làm mẫu mực cho mọi người noi theo. Không tìm cách dập tắt. Nếu tự mình không dập tắt hoặc sai người khác dập tắt thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Khi các tỳ kheo ni có sự tranh cãi chống đối nhau, sống không hòa hợp, thì không được để yên như thế mà nhìn, mà phải tìm cách dập tắt, bảo họ sám hối lẫn nhau. Nếu sự việc không đình chỉ được, cần phải làm yết ma, thì nên tập họp tăng để giải quyết. Nếu bản thân mình không đủ khả năng, thì nên mời những tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, có đức độ trong các chúng khác đến dập tắt. Nếu sự tranh cãi khó giải quyết, thì nên suy nghĩ. Đó là do hạnh nghiệp của chúng sinh đang diễn tiến, hãy đợi thời gian chín mùi, tự nó sẽ kết thúc. Nếu suy nghĩ như thế thì không có tội. Nếu các tỳ kheo tranh cãi chống đối nhau mà vị thủ chúng không tìm cách dập tắt thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 126. Giới bảo phụ nữ thoa hương kỳ cọ. Khi Phật an trú tại Tỳ Giá Ly, lúc ấy tỳ kheo ni Bạt Đà La đến nhà bà con xem họ tắm gội. Các phụ nữ nói với cô: để tôi kỳ cọ thân thể cho thánh giả, đặng kiếm chút công đức. Vì thân thể của tỳ kheo ni này đoan chính, nên các phụ nữ muốn xem cho biết. Thế là cô đồng ý để họ kỳ cọ. Họ bèn dùng các thứ hương dầu bôi vào thân cô. Các tỳ kheo ni thấy thế chê trách rằng: người xuất gia mà còn nhiều tham dục như thế. Do đó, các tỳ kheo ni nói với đại ái đạo. Cuối cùng Phật hỏi và cô đáp: có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi bảo những phụ nữ thế tục kỳ cọ thân thể? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni bảo phụ nữ thế tục bôi dầu, hương thơm, kỳ cọ thân thể để tắm gội, trừ khi bệnh, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: phụ nữ thế tục, những người nữ thuộc bốn chủng tộc. Kỳ cọ để tắm gội, dùng các thứ dầu, hương thơm bôi vào mình rồi kỳ cọ. Nhưng nếu vì già bệnh thì không có tội. Còn nếu như không có bệnh mà bảo họ kỳ cọ tắm gội thì phạm tội ba xạ đề. Ba xạ đề, như trên đã nói. Nếu thân thể bị ghẻ lở thì được dùng thuốc bôi lên rồi tắm rửa. Nếu bị bệnh nhiệt thì được dùng đậu xanh giã nát rồi bôi lên. Nếu bị bệnh phong thì được dùng bột gạo lứt bôi lên. Nếu bị các chứng bệnh tạp thì được dùng các loại thuốc gia truyền bôi lên, không có tội. Nhưng sau khi bôi thuốc, không được ở trong chúng mà nên ở trong phòng bên cạnh, đến khi bệnh lành phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được vào trong chúng. Nếu tỳ kheo không có bệnh mà bảo người thế tục kỳ cọ thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 127. Giới bảo tỳ kheo ni tắm cho mình. Khi Phật an trú tại Tỳ Giá Ly, sau khi Thế Tôn chế giới không cho phép tỳ kheo ni bảo phụ nữ thế tục kỳ cọ tắm rửa, thì tỳ kheo ni Bạt Đà La bèn sai tỳ kheo ni kỳ cọ cho mình. Các tỳ kheo ni bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà bảo tỳ kheo ni khác kỳ cọ tắm gội cho mình thì phạm tội ba xạ đề. Nếu xoa bóp mà không kỳ cọ thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu kỳ cọ mà không xoa bóp cũng phạm tội việt tỳ ni. Nếu làm cả hai thì phạm tội ba xạ đề. Nếu tỳ kheo không có bệnh mà bảo tỳ kheo khác xoa bóp kỳ cọ thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 128. Giới bảo Sa-di-ni tắm cho mình. Đối với Sa-di-ni cũng như vậy. Thế nên Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà bảo Sa-di-ni xoa bóp kỳ cọ thì phạm tội ba xạ đề. Giải thích. Sa-di-ni theo Phật xuất gia thọ 10 giới. Bảo xoa bóp kỳ cọ, như trong phần tỳ kheo ni đã nói. 129. Giới bảo Thức Xoa Ma Ni tắm cho mình. Đối với Thức Xoa Ma Ni cũng như vậy. Thế nên Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà bảo Thức Xoa Ma Ni xoa bóp kỳ cọ thì phạm tội ba xạ đề. Giải thích. Thức Xoa Ma Ni tùy thuận làm 18 việc và học giới trong 2 năm. Sai xoa bóp kỳ cọ, như trong vấn đề tỳ kheo ni ở trên đã nói. 130. Giới sai phụ nữ tắm cho mình. Đối với phụ nữ thế tục cũng như vậy. Thế nên Đức Thế Tôn dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà sai phụ nữ thế tục xoa bóp kỳ cọ thì phạm tội ba xạ đề. Giải thích. Phụ nữ thế tục, tức phụ nữ trong các gia đình thuộc 4 chủng tánh. Xoa bóp kỳ cọ, như trong vấn đề tỳ kheo ni đã nói. 131. Giới không tôn trọng lễ Bồ Tát. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy các tỳ kheo ni tập họp định làm yết ma Bồ Tát, thì tỳ kheo ni thọ đề không đến. Tăng bèn sai sứ giả đến gọi. Thưa thánh giả, các tỳ kheo ni tập họp định làm yết ma Bồ Tát, mời cô đến họp. Đức Thế Tôn chế giới nói rằng trong đời này, hễ ai thanh tịnh thì được Bồ Tát. Ta thanh tịnh nên không cần phải đi đâu nữa. Đại ái đạo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng Phật hỏi và cô đáp. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Thế rồi Phật nói, ngươi không kính trọng Bồ Tát thì ai kính trọng? Cho đến Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không tôn kính lễ Bồ Tát thanh tịnh của mỗi nửa tháng thì phạm tội ba xạ đề. Giải thích. Thanh Tịnh Bồ Tát, nếu ngày 14, 15 Tỳ kheo ni không bệnh mà không đi đến cung kính Bồ Tát thì phạm tội ba giả đề. Bệnh, nếu vì già yếu, đau ốm, uống thuốc hay lể đầu chảy máu, uống sữa thì phải gửi dục thanh tịnh. Nếu Tỳ kheo ni không bệnh mà không đến Bồ Tát hoặc có bệnh mà không gửi dục thanh tịnh thì phạm tội ba giả đề. Nếu Tỳ kheo ni không đến Bồ Tát hoặc có bệnh mà không gửi dục thanh tịnh thì phạm tội ba giả đề. Nếu Tỳ kheo không đến Bồ Tát hoặc có bệnh mà không gửi dục thì phạm tội Việt Tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. Kệ tóm tắt. Đưa tay với không đèn, ca nhạc không dập tắt, hương dầu Tỳ kheo ni, sa di ni học giới, phụ nữ không Bồ Tát. Hết phần thứ 13. 132. Giới không tôn kính Tỳ kheo giáo huấn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy trưởng lão Tỳ kheo đi giáo huấn Tỳ kheo ni, nhưng nhóm 6 Tỳ kheo không được đi giáo huấn. Thế là đến ngày giáo huấn, họ bàn nhau, chúng ta hãy đi giáo huấn. Rồi có người nói, Đức Thế Tôn đã chế giới, hễ không sai thì không được đi giáo huấn. Vậy chúng ta hãy ra ngoài cương giới, đề cử lẫn nhau rồi đi. Thế rồi, họ ra ngoài cương giới, đề cử lẫn nhau, rồi vào buổi sáng sớm khoác y đi đến chú xứ của Tỳ kheo ni, nói với Tỳ kheo ni, chị em hãy tập họp tất cả lại, chúng tôi sẽ giáo huấn. Khi ấy, nhóm 6 Tỳ kheo ni liền nhanh chóng tập họp, nhưng các thiện Tỳ kheo ni thì không đến, mà nói rằng, chúng tôi không nhận sự giáo huấn của những người không tuân thủ giới luật. Bấy giờ, nhóm 6 Tỳ kheo cùng với nhóm 6 Tỳ kheo ni nói chuyện thế tục trong giây lát rồi giải tán. Thế rồi trưởng lão Nan Đà khoác y cầm bát đi đến tinh xá, nói với Tỳ kheo ni, chị em hãy tập họp ni chúng lại, tôi sẽ giáo huấn. Lúc ấy, các thiện Tỳ kheo ni liền tập họp đầy đủ, nhưng nhóm 6 Tỳ kheo ni thì không đến. Trưởng lão hỏi, các Tỳ kheo ni đã tập họp chưa? Chưa tập họp. Ai không tập họp? Nhóm 6 Tỳ kheo ni. Đoạn trưởng lão bảo sai người đi gọi, các chị em hãy đến để tôi giáo huấn. Chúng tôi không đến vì đã thọ giáo huấn với nhóm các thánh giả rồi. Như vậy là Tỳ kheo ni không hòa hợp. Nói xong, trưởng lão liền ra về. Khi thầy về đến tinh xá, Phật biết nhưng vẫn hỏi, ông giáo huấn sao nhanh thế? Bạch Thế Tôn, khi đến giờ, con khoác y đến đó để giáo huấn. Các thiện Tỳ kheo ni đều tập họp, nhưng nhóm 6 Tỳ kheo ni thì không đến. Vì Tỳ kheo ni không hòa hợp nên con không thể giáo huấn. Đi gọi nhóm 6 Tỳ kheo ni đến đây. Khi họ tới rồi, Phật liền hỏi, các ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, Bạch Thế Tôn. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Và mỗi nửa tháng, tăng giáo huấn mà Tỳ kheo ni không cung kính, không đến nghe, thì phạm tội ba giả đề. Giải thích. Nửa tháng, tức là ngày 14 và 15. Tăng giáo huấn, tức là giáo huấn Tỳ kheo ni. Nếu như không cung kính, không đến nghe, thì phạm tội ba giả đề. Ba giả đề, như trên đã nói, nếu vì già yếu, bệnh hoạn, uống thuốc, hoặc lể đầu chảy máu uống sữa, thì nên gửi dục, nói như sau. Con là Mỗ Giáp, xin gửi dục về sự giáo huấn. Nói như vậy ba lần. Nếu không có bệnh mà không đến, hoặc có bệnh mà không gửi dục, thì phạm tội ba giả đề. Đến ngày Bồ Tát, nên sai Tỳ kheo ni đem thỉnh nguyện đến chỗ tăng, nói như sau. Các Tỳ kheo ni hòa hợp, xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tỳ kheo tăng, hỏi về việc Bồ Tát và thỉnh cầu giáo huấn. Nói như vậy ba lần. Khi ấy, trong chúng Tỳ kheo tăng, nếu có người đi giáo huấn ni, thì nên đáp, này chị em, tôi sẽ đến. nếu có tỳ kheo thành tựu 12 pháp, thì nên làm yết ma sai đi giáo huấn. Còn nếu như không có, thì hãy nói, không có người đi giáo huấn tỳ kheo ni, nhưng ni chúng chớ phóng dật. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 133. Giới bảo nam tử phá ung nhọt. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy tỳ kheo ni Thọ Đề bị một nhọn mọc tại chỗ kín. Khi các tỳ kheo ni vào thôn xóm khất thực hết, thì có vị lương y chữa mụn nhọt đến. Cô bèn bảo, thưa y sĩ, ông hãy phá dùm mụn nhọt cho tôi. Có thể được. Thế là vị thầy thuốc liền mổ ung nhọt, đắp thuốc vào rồi ra về. Khi các tỳ kheo ni khất thực trở về, thấy dưới đất có máu mủ, bèn hỏi Thọ Đề, đây là máu mủ gì vậy? Tôi phá ung nhọt đấy. Vì sao cô có ung nhọt ở chỗ kín, không bạch với thiện tỳ kheo ni mà lại phá? Các tỳ kheo ni bèn nói với đại ái đạo. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp, có thật như vậy bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi có ung nhọt từ đầu gối trở lên, từ vai trở xuống, không bạch xin phép trước mà lại phá? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni có ung nhọt ở chỗ kín, từ đầu gối trở lên, từ vai trở xuống, không bạch xin phép trước mà để cho nam tử phá, tẩy rửa, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Từ đầu gối trở lên, tức là từ bắp vế trở lên. Từ vai trở xuống, tức là từ đôi nhũ hoa trở xuống. Không bạch trước, không bạch với thiện tỳ kheo ni. Xin phép, làm yết ma cầu thính ở giữa ni chúng. Khi ở chỗ kín có ung nhọt mà muốn phá, thì trước hết nên làm yết ma cầu thính ở giữa ni chúng rồi mới phá. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe, ở chỗ kín của tỳ kheo ni mỗ giáp có ung nhọt. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, ni chúng nay cho tỳ kheo ni mỗ giáp vào giữa ni chúng xin pháp yết ma phá ung nhọt. Xin thánh giả ni lắng nghe, tỳ kheo ni mỗ giáp muốn vào giữa ni chúng xin pháp yết ma phá ung nhọt, vì ni chúng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận như vậy. Nếu ở chỗ kín có ung nhọt thì nên bảo người đáng tin cậy hoặc đệ tử y chỉ hoặc bạn đồng hòa thượng A Xà Lê dùng kim hay móng tay để phá rồi dịt thuốc vào. Nếu bảo nam tử phá ung nhọt thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói, nếu bị một nhọt từ vai trở lên, từ đầu gối trở xuống mà muốn phá, hoặc muốn lể đầu chảy máu hay muốn lể cánh tay, thì nên sai phụ nữ nắm chặt nơi ấy để cho nam tử phá thì không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. Luật Mahatangkhi, hết quyển thứ 39.